Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 3 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về vấn đề thần học và các đề nghị cải tổ giáo triều. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 1 đến câu 3 và từ câu 5 đến câu 16. Sau đó, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất tội nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp: thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước rồi. Đức Giêsu bảo: anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chổng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát. Người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chổng. Nhưng anh đáp: chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chổng mà đi. Họ hỏi anh: ai là người bảo anh vác chổng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái: Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Bethesda là một hồ nước hình chữ nhật dài 120 mét và rộng 60 mét, nằm ở mạng bắc của Jerusalem. Gần ngay cửa chiên là nơi xưa kia dùng lấy nước để rửa máu chiên hiến tế. Chung quanh hồ này có 5 hành lang cho khách thăm viếng và bệnh nhân tới chờ phép lạ mỗi khi hồ có nước động, là dấu cho biết có một thiên thần xuống ban phép lạ, và ai xuống đầu tiên thì được hưởng phép lạ ấy. Đoạn Kinh Thánh hôm nay cho thấy Chúa Giêsu đến hồ vào lúc các bệnh nhân đang nằm la liệt. Giữa muôn người như thế, Chúa nhận ra một người đau khổ cô đơn nhất. Anh ta bệnh tật quá lâu rồi, đã hơn 38 năm trường. 38 năm chiến đấu vất vả với bệnh tật, cũng chính là bao nhiêu năm trời mòn mỏi đợi chờ và thất vọng với phép lạ đến từ hồ nước động. Chỉ khi anh ta gặp gỡ Chúa Giêsu, xưng thú nỗi bất lực của mình và tin ở lời Ngài, thì lúc đó phép lạ chữa lành mới được thực hiện. Cuộc chiến đấu trường kỳ và đầy gian khổ của anh ta với bệnh tật cũng chính là hình ảnh chiến đấu của mỗi người Kitô hữu chúng ta với những yếu đuối và tội lỗi của mình trên con đường trở về với Chúa. Bao nhiêu năm trời chiến đấu với tội lỗi, nhưng ta vẫn chưa thể dứt bỏ được. Ta vẫn còn bị đặt trong tình trạng chọn lựa giữa thân xác và linh hồn. Ta như đang đứng giữa con thú và thiên thần, đang sống trong một thế giới hữu hạn, nhưng lòng hướng về sự vô hạn. Đang di chuyển trong thời gian, nhưng lại tìm kiếm sự vĩnh cửu. Lúc thì ta bị lôi kéo về phía những niềm vui của thân xác, và lúc thì ta được thu hút với niềm vui của tinh thần. Ta như đang ở trong tình trạng bị treo lơ lửng giữa vật chất và tinh thần, giống như một người leo núi đang ở lưng chừng núi. Tinh thần của ta thì muốn đạt đến đỉnh vinh quang, nhưng thân xác nặng nề thì lại kéo ta xuống vực thẳm và sự chết. Như anh chàng được Chúa Giêsu cứu chữa trong tin mừng hôm nay, tình trạng này chỉ thật sự được chữa lành nếu chúng ta gặp gỡ Chúa, xưng thú với Ngài tất cả những yếu đuối và bất lực của mình, hoàn toàn tin tưởng đặt mình trong sự hướng dẫn của Ngài, trong lời của Ngài, lời có sức đem lại bình an và sự sống. Lạy Chúa, xin Chúa dùng lời chân lý của Chúa mà hướng dẫn chúng con. Xin Chúa dùng lời quyền năng của Chúa mà cứu chữa con. Và xin Chúa dùng lời hằng sống của Chúa mà ban cho chúng con niềm vui và sự sống trong Chúa luôn mãi. Amen.
Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh sống trọn niềm trung tín, để yêu Chúa trọn tình.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố mở năm thánh đặc biệt vào cuối năm 2015. Hôm 13 tháng 3 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố mở một năm thánh đặc biệt gọi là năm thánh lòng thương xót. Năm thánh bắt đầu với việc mở cửa thánh tại đền thờ Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 12 năm 2015, đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, và kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm 2016 nhằm đại lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ. Đức Thánh Cha đã công bố mở năm thánh khi Ngài giảng trong cử hành phụng vụ sám hối bắt đầu 24 giờ cho Chúa. Sáng kiến này do Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa đề ra nhằm mời gọi các giáo hội địa phương trên toàn thế giới mở cửa nhà thờ trong hai ngày 13 và 14 tháng 3 năm nay để các tín hữu đến lãnh nhận bí tích hòa giải và trầu mình Thánh Chúa. Chủ đề 24 giờ cho Chúa năm nay là Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Việc mở năm thánh 2015 diễn ra nhân dịp kỷ niệm 50 năm bế mạc Công đồng Vaticano thứ hai vào năm 1965. Điều này thật ý nghĩa vì năm thánh sẽ thúc đẩy giáo hội tiếp tục công trình mà Vaticano thứ hai đã khởi sự. Trong năm thánh, các bài đọc thánh lễ Chúa Nhật của mùa thường niên sẽ được lấy trong phúc âm theo Thánh Luca, người vẫn được gọi là tác giả phúc âm của lòng thương xót. Dante Alighieri thì mô tả Thánh Luca là người kể lại nét dịu hiền của Chúa Kitô. Có rất nhiều dụ ngôn nổi tiếng về lòng thương xót trong phúc âm theo Thánh Luca, như con chiên đi lạc, đồng tiền đánh mất, người cha đầy lòng thương xót. Việc long trọng công bố chính thức năm thánh sẽ diễn ra với việc công bố sắc lệnh tại trước cửa thánh vào ngày lễ kính lòng Chúa thương xót. Ngày lễ này do Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai thiết lập và cử hành vào Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Truyền thống Do Thái cổ, năm Hồng Ân được tổ chức mỗi 50 năm để khôi phục sự bình đẳng trong tất cả con cái của Israel, tạo cơ hội mới cho các gia đình đã mất tài sản và cả tự do cá nhân nữa. Ngoài ra, năm Hồng Ân còn là lời nhắc nhớ cho những người giàu có rằng sẽ đến thời mà các nô lệ Do Thái của họ lại được bình đẳng với họ và có thể đòi lại quyền lợi của mình. Công lý theo luật của Israel trước hết là bảo vệ những người yếu. Truyền thống Công giáo về năm thánh bắt đầu với Đức Giáo hoàng Bonifacio thứ 8 vào năm 1300. Đức Bonifacio thứ 8 đã ấn định mỗi thế kỷ sẽ có một năm thánh. Từ năm 1475, để giúp mỗi thế hệ đều được hưởng năm thánh thường lệ được cử hành mỗi 25 năm. Tuy nhiên, khi có một sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt, Đức Giáo Hoàng có thể công bố mở năm thánh đặc biệt. Cho đến nay, đã có 26 năm thánh thường lệ được mở, gần đây nhất là năm thánh 2000. Việc mở năm thánh đặc biệt có từ thế kỷ thứ 16. Trong thế kỷ vừa qua đã có hai năm thánh đặc biệt, năm 1933 do Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 công bố để kỷ niệm 1900 năm ơn cứu chuộc và năm 1983 do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai công bố vào dịp 1950 năm ơn cứu chuộc. Hội thánh Công giáo đã đem lại một ý nghĩa thiêng liêng hơn cho năm hồng ân của Do Thái giáo, gồm có ơn tha thứ chung, ân xá dành cho mọi người, để canh tân mối quan hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Như vậy, năm thánh luôn là cơ hội để đào sâu đức tin và canh tân chứng tá Kitô giáo. Với năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco muốn đặt trọng tâm nơi lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng mời gọi các tín hữu trở về với người. Gặp gỡ Chúa sẽ giúp chúng ta biết thực thi lòng thương xót. Nghi thức khai mạc năm thánh là việc mở cửa thánh. Cửa này là cửa chỉ được mở trong thời gian diễn ra năm thánh và đóng lại vào tất cả các năm khác. Bốn đại vương cung thánh đường ở Roma đều có cửa thánh, đó là các vương cung thánh đường, Thánh Phêrô, Thánh Gioan Laterano, Thánh Phaolô ngoại thành và Đức Bà Cả. Nghi thức mở cửa năm thánh biểu trưng ý nghĩa trong năm thánh. các tín hữu được ban cho một con đường đặc biệt để hưởng ơn cứu rỗi. Các cửa thánh của các vương cung thánh đường khác cũng sẽ được mở sau khi mở cửa thánh vương cung thánh đường thánh Phêrô. Như một phương cách đề cao tầm quan trọng của sự tha thứ và canh tân mối tương quan của mỗi người chúng ta với Thiên Chúa, ơn toàn xá sẽ được ban trong năm thánh. Ân xá là việc tha các hình phạt tạm vì tội, thường được ban cho những tín hữu hành hương đến Roma cùng với một số điều kiện khác như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và thực hiện những việc bác ái đơn giản như thăm viếng bệnh nhân, v.v. Những ai không thể hành hương đến Roma cũng có thể được hưởng ân xá bằng cách xưng tội và rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng khi đi viếng hay tham dự một cử hành chung tại một nhà thờ được Đức Giám mục địa phương chỉ định. Lòng thương xót là một chủ đề mà Đức Thánh Cha Francisco rất thường nói đến, như được thể hiện trong châm ngôn giám mục của Ngài đã chọn, Miserando Aque Elizendo, được thương xót và được chọn. Câu này trích từ bài giảng của Thánh Beda về sự kiện Chúa Giê-xu nhìn thấy người thu thuế Matthew và gọi ông đi theo người. Chúa Giê-xu thấy một người thu thuế, người nhìn ông với ánh mắt thương xót và chọn ông, người nói với ông, hãy theo tôi. Đây là bài giảng tôn vinh lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong buổi đọc kinh truyền tin đầu tiên sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã nói rằng, Thiên Chúa thấu hiểu chúng ta, chờ đợi chúng ta và luôn tha thứ cho chúng ta mà không bao giờ mệt mỏi, nếu chúng ta chạy đến với người với tâm hồn sám hối. Lòng thương xót sẽ biến đổi thế giới. Một chút lòng thương xót thôi cũng làm cho thế giới bớt lạnh lẽo và thêm công chính. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 11 tháng Giêng năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco còn nói, ngày nay chúng ta rất cần đến lòng thương xót. Điều quan trọng là các tín hữu sống lòng thương xót ấy và đem vào các môi trường xã hội khác nhau. Anh chị em hãy lên đường, chúng ta đang sống trong thời đại của lòng thương xót. Đây là thời đại của lòng thương xót. Rồi trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ, tôi mong muốn biết bao rằng nơi nào giáo hội hiện diện, đặc biệt là các giáo xứ và các cộng đoàn của chúng ta, nơi ấy sẽ trở thành những hải đảo thương xót giữa lòng đại dương vô cảm. Trong tông huấn Evangelii Gaudium, thuật ngữ lòng thương xót cũng được lặp lại rất nhiều lần. Đức Thánh Cha Francisco đã ủy thác cho Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm Hóa việc tổ chức năm thánh lòng thương xót.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vấn đề thần học và các đề nghị cải tổ giáo triều do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, ký giả kim thần học gia Andrea Gaglia Ducci khi nhận xét về những đề nghị cải tổ giáo triều mới đây đã cho rằng cuộc cải tổ này sẽ không thỏa mãn được tiêu chuẩn của mọi người, kể cả những người được coi là cấp tiến. Nhiều người cho rằng diễn trình này quá chậm chạp. Nó chậm chạp hay không thì còn tùy. Nhưng rõ ràng là thận trọng. Theo căn cứ vào những gì mới được công bố, người ta thấy có việc thiết lập các siêu thánh bộ để thử nghiệm, trong khi chờ đợi việc soạn thảo tân hiến chế mục vụ để điều hành các chức năng của giáo triều. Việc này đòi hỏi nhiều thời gian hơn nữa. Tìm hiểu vấn đề, Gaudio Ducci cho rằng việc thận trọng này một phần có thể do sự đề kháng của một số giới mà có lần chính những vị ủng hộ diễn trình cải tổ đã lớn tiếng nêu ra. Nhưng theo ký giả này, mạnh nhất có thể là vì chính Đức Phanxicô chưa bao giờ có một kế hoạch canh tân giáo hội. Ngài không hề muốn thay đổi các học thuyết hiện hành của giáo hội. Ngài chỉ nghĩ tới nhu cầu phải có một phương thức nhiều tính mục vụ hơn mà thôi. Chính những vị hồng y ủng hộ Ngài trong cuộc bầu giáo hoàng vừa qua, khi được đề cử vào các vai trò cố vấn quan trọng, đã cổ vũ các nghị trình riêng, và các nghị trình này gặp đề kháng vì không hẳn phản ánh viễn kiến chung. Người ta có thể đọc được các điều trên do sự kiện. Lúc khai mạc công nghị hồng y đoàn, Đức Phanxicô yêu cầu sự hợp tác của mọi người. Ngài nhấn mạnh rằng, cuộc cải tổ tự nó không phải là một cùng đích, mà chỉ là nhằm phát huy sự hợp nhất giữa các cơ quan của giáo triều. Ngài cũng nhắc các vị hồng y nhớ rằng, yêu cầu cải tổ phát xuất từ các cuộc họp trước khi có mật nghị bầu giáo hoàng. Đây là một sự tế nhị để nhấn mạnh rằng, Ngài chỉ thi hành một ủy nhiệm đã được trao phó. Cụ thể là cần phải đổi mới hình ảnh của giáo hội. Muốn thế thì cần phải hiểu điều gì không ổn trong tính hợp đoàn mà Đức Benedicto thứ 16 vốn kêu gọi phải dùng như một khí cụ để làm việc. Hợp đoàn chỉ vận hành được khi mọi người đồng ý. Nếu có ai đó chống đối, thì hiển nhiên diễn trình đổi mới sẽ bị chậm lại. Các trở ngại thường chỉ là những viên sỏi nhỏ đặt vào bộ máy đồng hồ. Chúng không làm ngưng chiếc đồng hồ, nhưng làm cho nó chậm lại, cho tới khi ngưng chạy. Do đó, những viên sỏi nhỏ kia cần được lấy khỏi bộ máy để cải tiến sự vận hành của nó. Hai danh từ thích hợp trong diễn trình này là hợp lý hóa và phụ đới. Cần phải đưa ra các điều chỉnh về chức năng hơn là nhằm chấm dứt một thời đại và khởi đầu một thời đại mới. Sự thật là, có một số vị hồng y muốn thấy một thời đại mới, nhất là trong số các giáo phẩm Đức. Ở nước này, thần học chịu ảnh hưởng nặng của Đức Hồng Y Casper và thầy dạy của ngài là Karl Ratner, chứ không hẳn là của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger. Vị Hồng Y sau chưa bao giờ lập ra một trường phái nào. Ngài chỉ dẫn khởi một phương pháp mới. Sự hiện diện của Ngài ở Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin đã từng bước thanh tẩy tư duy thần học khỏi não trạng thế tục, như nền thần học giải phóng chẳng hạn, tức nền thần học của Leonardo Boff, sau khi ông này gặp nó ở Đức. Kỷ luật mới dành cho người ly dị và tái hôn do các giám mục Đức vùng sông Rhine thúc đẩy, và một số trước tác liên tôn mà thực tế là bác bỏ thiên tính của Chúa Giê-xu, không coi người là đấng cứu thế duy nhất. Với công trình thần học trong nhiều năm và đầy khôn ngoan của Đức Hồng Y Ratzinger, ba trường phái trên đã phải lui vào bóng tối. Trường phái Casper chỉ trong vài năm đã gần như chết yểu. Nhưng giờ đây, xem ra đang được truyền thông lưu ý trở lại. Trong khi ấy, có vấn đề châu Mỹ Latin, mà vấn đề lớn hơn cả là vấn đề giáo lý. Làn sóng người Công giáo chạy qua phái Ngũ Tuần phần lớn do thiếu tín lý chắc chắn. Người ta chạy tới giáo hội Công giáo phần lớn để được hưởng ích lợi xã hội, còn việc thờ phượng họ chạy tới phái Ngũ Tuần. Thần học giải phóng rất có thể đã góp phần vào xu hướng này. Nhưng xu hướng này rõ ràng cũng được nuôi dưỡng bởi một thuyết mục vụ nào đó rất thịnh hành trong thập niên 1970. Những người theo thuyết này cho rằng nhu cầu chính là phải tới với dân chúng và gần gũi họ nhiều hơn, còn tín lý sẽ đến sau. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vốn cũng đã đề cập tới chủ đề này. Sau này, Ngài cũng đã chọn phương thức phúc âm hóa dựa trên sự gần gũi. Nhưng là một việc phúc âm hóa lúc nào cũng tập chú vào sự thật. Việc thanh tẩy giáo hội khỏi các giải thích thần học sai lạc vốn đã được khởi sự từ thời Đức Phaolô thứ sáu với kinh Tin Kính của dân Chúa. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đẩy xa hơn nữa việc thanh tẩy này nhằm giải quyết các cuộc tranh luận thần học phát sinh trong thời kỳ hậu công đồng. Sau lưng vị giáo hoàng du hành này, nhiều cột trụ thần học đã xuất hiện với mục tiêu lên khuôn thế giới bằng sức mạnh của chân lý. Ta thường chỉ nhớ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được truyền thông mộ mến vào những năm cuối đời, lúc Ngài bệnh hoạn, chứ ít khi nhớ tới những năm đầu làm giáo hoàng của Ngài, khi người ta than phiền các ý tưởng và cung cách cai quản quyết đoán của Ngài. Thật ra, trong suốt 27 năm làm giáo hoàng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cố gắng cân bằng các chủ trương. Tuy nhiên, về cuối đời, Ngài không đích thân đưa ra các quyết định nữa, mà chỉ phê chuẩn các quyết định của người khác thôi. Đây là lý do khiến cho có nhiều khuynh hướng khác nhau trong các vị hồng y do Ngài bổ nhiệm. Gaglio Ducci cho rằng các vị hồng y được coi là ủng hộ Đức Hồng Y Bergoglio tại mật nghị giáo hoàng, phần lớn thuộc phe tả trong giáo hội, những vị được ngoại vi yêu mến và được chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị phần nào hỗ trợ. Nhìn dưới khía cạnh trên, người ta thấy rõ đà thúc đẩy cho điều được nhiều người coi là cách mạng hiện nay phát sinh từ nhu cầu có tính thế hệ. Những vị ủng hộ cuộc cách mạng này nay đã già, một số vị gần tới tuổi hồi hưu, một số vị đã quá tuổi này. Chính vì thế, có sự thúc đẩy Đức Phanxicô làm cách mạng. Các vị này biết Ngài không thích các cơ cấu rền ràng, nhưng thích hành động trong tư cách ngôi thứ nhất, không thích diễn trình tranh luận lớn lao để sau đó ban hành các văn kiện quan trọng. Vì lúc còn là Tổng Giám mục Buenos Aires, Ngài vốn không muốn mở công đồng giáo phận. Nhưng trong công nghị Hồng Y vượt qua, cuộc cách mạng trên xem ra có sự ngưng động. Vì trong số hơn 100 đề nghị do Hội đồng Hồng Y thu lượm trong hơn 50 phiên họp, thì Hội đồng chỉ đưa ra được một đề nghị, lập ra hai siêu thánh bộ, mỗi thánh bộ gồm 5 văn phòng, để tổng hợp 12 hội đồng giáo hoàng vào hai cơ cấu mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày một số nhận định của ký giả kim thần học gia Andrea Gaglia Ducci về việc cải tổ giáo triều Roma, bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài này trong một thời sự tiếp theo.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của Chúa Nhật thứ năm mùa Chay được trích trong tin mừng theo Thánh Gioan, chương 12, từ câu 20 đến câu 33. Sau khi Đức Giêsu long trọng tiến vào thành Jerusalem, người Pha-ri-siêu đã đưa ra một nhận xét đầy chua chát. Kìa thiên hạ theo ông ấy hết. Vào tuần lễ cuối cùng này, dường như tin mừng thứ tư muốn bắt đầu lại từ đầu. Việc những người Hy Lạp muốn gặp Đức Giêsu là hình ảnh cuộc gặp gỡ bên bờ sông Giô-đan của các môn đệ đầu tiên với Đức Giêsu. Chính tại địa điểm này, tin mừng Gioan đã mô tả tuần lễ đầu tiên trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu. Các tác giả khác trình bày thái độ này trong những sự kiện xảy ra tại vườn cây dầu. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Thánh Gioan mô tả thái độ của Đức Giêsu đã đến giờ phải chọn lựa. Thánh Gioan nhấn mạnh đến vai trò của những người Hy Lạp. Họ là những dân ngoại nhưng vẫn kính sợ Thiên Chúa. Vai trò này được nói đến qua việc họ nhờ đến những người trung gian là Philippe. Philippe là một danh từ Hy Lạp. Quê hương bản quán của ông là một thành phố vùng Galilee có nhiều giao tiếp với người Hy Lạp. Andre cũng là một danh từ Hy Lạp. Có thể nối kết lời cầu xin của những người này với câu nói của Đức Giêsu: đã đến giờ, và tôi sẽ lôi kéo mọi người lên với tôi. Họ đến thật đúng lúc, vì đã đến giờ, Đức Giêsu được dương cao lên khỏi mặt đất, được tôn vinh và lôi kéo mọi người lên với người. Đây là giờ đầy nghịch lý. Trong đó, mọi thực tại sẽ thay đổi. Chết tức là sống, mất tức là được. Để sinh được nhiều bông hạt, hạt lúa vùi trong lòng đất phải chịu thối rữa. Xưa kia, Kinh Thánh đã từng nói đến một đoàn người thuộc đủ mọi dân nước sẽ xuất hiện vào ngày cuối cùng. Này đây, họ đang đến và ngước mắt nhìn lên cây sự sống. Quả thật, đây là giờ gặp gỡ giữa sứ mạng của Đức Giêsu và lời thỉnh cầu của các dân nước. Cả hai gặp gỡ nhau và đi đến hồi chung cuộc. Từ giây phút này, tính cách phổ quát đã được bày tỏ rõ ràng. Để rồi được hoàn tất trên thập giá và ngôi mộ trống. Thời điểm quan trọng này được chứng thực nhờ tiếng nói từ trời. Đây là một hình thức về phép rửa mới mang chiều kích phổ quát, mở đường cho phép rửa trong Thánh Thần. Vinh quang của Thiên Chúa chính là sự hiện diện của Chúa Cha trong Đức Kitô. Đức Giêsu tôn vinh Chúa Cha qua việc chọn lựa chấp nhận đi xuống đến tận cùng của cuộc sống. Chúa Cha tôn vinh Chúa Con qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Con. Các công trình Đức Kitô thực hiện cũng chính là công trình của Thiên Chúa. Cũng một vinh quang ấy đang đợi chờ tất cả những ai để cho mình được Đức Giêsu lôi kéo. Tiếng ấy đã vang xuống không phải vì tôi mà vì các ngươi. Đến lượt mình, những công việc con người làm cũng sẽ trở thành công trình của Thiên Chúa. Để gặp được Đức Giê-xu như những người Hy Lạp yêu cầu, cần phải bước theo người đến thập giá và ngày phục sinh. Kể từ lúc đã đến giờ, người ta chỉ nhận ra Đức Giê-xu là đấng chịu chết và phục sinh. Giáo hội được trao sứ mạng mặc khải về Đức Giê-xu đã chịu chết và sống lại cho những ai yêu cầu. Bài tin mừng hôm nay thật khó nghe và cũng thật khó hiểu. Trong trình thuật này, Đức Giê-xu nói về cái chết, về sự từ bỏ cuộc sống, về nỗi sợ của chính người. Người ta mong muốn rằng lời này không đề cập đến họ. Lời đó chỉ dành riêng cho Đức Giê-xu. Nhưng trong thực tế, người ta không thể trốn tránh được. Nếu như Thánh Gioan nói đến sự có mặt của những người Hy Lạp, những người ngoại tại Jerusalem vào thời điểm này, đó chính là vì muốn cho thấy rằng những lời nói của Đức Giê-xu là lời ngỏ với tất cả những ai muốn được gặp Đức Giê-xu. Vậy, có cần phải chết để được sống? Có cần phải từ bỏ việc yêu mến cuộc sống? Nếu hiểu những câu nói này theo nghĩa đen, người ta sẽ nghĩ ngay đến những người, nam cũng như nữ, đang buồn phiền lo lắng, tìm kiếm mọi đau khổ và bất hạnh, để có thể tin chắc rằng mình sẽ đi thẳng tới thiên đàng. Người ta đã hiểu thế nào về thành ngữ theo Đức Kitô? Không thể nào có quyền nghĩ rằng dân Thiên Chúa là một dân gồm những người đã chết và đang sống. Không thể nói yêu mến Thiên Chúa và người khác mà lại chối bỏ cuộc sống này. Có lẽ người ta đã hiểu sai về ý nghĩa những từ ngữ chết và sống. Phải chăng hạt lúa mì hay bất cứ hạt giống nào khác đã thực sự chết, theo nghĩa chấm dứt và hoàn toàn tiêu tan? Đúng ra, người ta thấy hạt giống đó nảy mầm, bừng lên tất cả sức sống đang tiềm ẩn, và làm nảy sinh một thứ phép lạ, một bông lúa chiếu hạt, vàng tươi, một cây tươi tốt, xinh đẹp. Theo lối diễn tả vừa rồi, chết có nghĩa là gì? Chết phải chăng lại không phải là giải phóng tất cả sức mạnh tình yêu đang tiềm ẩn nơi mình và kìm hãm lại những nỗi sợ hãi, tính ích kỷ và thói tự mãn? Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Ai yêu cuộc sống của riêng mình với những chuyện nhỏ nhặt, những khước từ, những bạo lực, những xúc phạm, người ấy đánh mất cuộc sống của mình. Còn những ai chấp nhận để mình bị vượt ra, bị xô đẩy, đôi khi bị chà đạp vì sự sống, vì tình yêu đối với người khác, ai để cho mình bị đâm thấu vì tình yêu đầy thúc bách của Thiên Chúa? Tất cả những người ấy làm cho sự sống bừng nở, như mầm cây mọc lên từ lòng đất và vươn cao dưới ánh mặt trời. Thật vậy, luôn có một hành trình trong bóng tối trước khi tiến đến trong ánh sáng. Hành trình đầy nguy hiểm này làm người ta sợ, như Đức Giê-xu đã từng sao xuyến. Người ta vẫn muốn tránh đoạn đường này. vẫn còn đó một cám dỗ mãnh liệt, muốn ở lại trong nơi êm ấm và an toàn của chính mình. Thế nhưng, không có con đường nào dẫn đến sự sống mà không phải trải qua thập giá. Hơn nữa, niềm tin của người Kitô hữu không dừng lại ở ngày thứ sáu tuần thánh. Niềm tin ấy cắm sâu vào trong một ngôi mộ trống, một ngôi mộ trước đây từng là nơi an nghỉ của đấng hiện đang sống, sống mãi mãi. Chúng tôi muốn được gặp Đức Giêsu. Đó cũng là lời thưa của chúng ta với Chúa Thánh Thần khi bước vào những ngày kỷ niệm cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Ngày nay, ai sẽ là người giúp chúng ta gặp được Đức Giêsu, đồng thời giúp chúng ta khám phá ra trong chính cái chết của người những hoa trái đầu mùa của việc người được tôn vinh? Ai sẽ là các ông Philippe và Andre để giới thiệu cho chúng ta biết con người được dương cao lên khỏi mặt đất, cũng chính là người lôi kéo tất cả mọi người? Và những người Hy Lạp của thời đại chúng ta, những con người thành tâm tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời của mình, liệu họ có tìm ra những người bạn của Đức Giêsu để giới thiệu họ với người không? Chúng ta có phải là người dẫn họ đến gặp Đức Giêsu không? Mỗi người, tùy theo hoàn cảnh của mình, vẫn có những cách để tiếp cận với mầu nhiệm Đức Giêsu, miễn là họ luôn gặp gỡ, luôn chiêm ngắm thập giá, đồng thời dám tin vào cuộc phiêu lưu của hạt lúa được gieo trong lòng đất. Chúng ta thực sự tiến đến gần Đức Giêsu vinh quang mỗi khi chúng ta chấp nhận sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thủng của người. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một mình con với Chúa trong nơi cô vắng, tâm hồn con nghe lắng đọng lời của Chúa trong lòng con thiên. Chiều buông nắng vàng, nghe từng bước chân đi vội đi về đâu. Bôn ba muôn nơi con tìm Ngài vẫn ở đó bên con, lặng lẽ dõi bước chân con. Khi con bơ vơ, con tìm đến Chúa. Khi con hoang mang, con tìm bình an. Và Chúa vẫn thương con hoài. Ngài dẫn bước con trong đời, tình yêu ôi quá tuyệt vời. Một mình con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một ngôi làng nhỏ, có một vị giáo sư thường tới nói chuyện về cuộc sống, về cộng đồng vào mỗi ngày Chủ nhật. Ngoài ra, ông còn tổ chức nhiều hoạt động cho những cậu bé trong làng cùng chơi. Nhưng đến một ngày Chủ nhật nọ, một cậu bé vốn rất chăm đến nghe nói chuyện, bỗng nhiên không đến nữa. Nghe nói cậu ta không muốn nghe những bài nói chuyện tầm xàm và cũng chẳng muốn chơi với những cô bé, cậu bé khác. Hai tuần sau, vị giáo sư quyết định đến thăm nhà cậu bé. Cậu bé đang ở nhà một mình, ngồi trước bếp lửa. Đoán được lý do chuyến viếng thăm, cậu bé mời vị giáo sư vào nhà và lấy cho ông một chiếc ghế ngồi ở bếp lửa cho ấm. Vị giáo sư ngồi xuống nhưng không nói gì. Trong im lặng, hai người cùng ngồi nhìn ngọn lửa nhảy múa. Vài phút sau, vị giáo sư lấy cái kẹp, cẩn thận nhặt một mẩu than hồng đang cháy sáng ra và đặt riêng nó sang bên cạnh lò sưởi. Rồi ông lại ngồi xuống ghế, vẫn im lặng. Cậu bé cũng im lặng quan sát mọi việc. Cục than đơn lẻ cháy nhỏ dần, cuối cùng cháy thêm được một vài giây nữa, rồi tắt hẳn, không còn đốm lửa nào nữa. Nó trở nên lạnh lẽo và không còn sức sống. Vị giáo sư nhìn đồng hồ và nhận ra đã đến giờ ông ta phải thăm một người khác. Ông chậm rãi đứng dậy, nhặt cục than lạnh lẽo và đặt lại vào giữa bếp. Ngay lập tức, nó lại bắt đầu cháy, tỏa sáng lại một lần nữa với ánh sáng và hơi ấm của những cục than xung quanh nó. Khi vị giáo sư đi ra cửa, cậu bé chủ nhà nắm lấy tay ông và nói, "Cảm ơn bác đã đến thăm và đặc biệt cảm ơn bài nói chuyện của bác. Tuần sau, cháu sẽ lại đến chỗ bác cùng mọi người." Quý vị và các bạn thân mến, trong thông điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông năm 2011, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viết, khi mọi người trao đổi tin tức, thì họ đã chia sẻ chính mình họ, thế giới quan của họ, hy vọng của họ và những lý tưởng của họ. Vì thế, trong các buổi nói chuyện với cộng đồng, chắc chắn vị giáo sư cũng muốn chia sẻ những quan niệm, những kinh nghiệm, những hiểu biết của mình để giúp dân làng sống tốt hơn. Tuy nhiên, là một nhà thuyết giảng chân chính, vị giáo sư nhận ra rằng lời nói không phải là tất cả, càng không phải là sức mạnh và là phương thức duy nhất để chuyển tải những thông điệp quý giá mà mình muốn gửi tới mọi người. Đến nhà cậu bé, ngồi bên bếp lửa với cậu và im lặng. Nhưng chính những hành động mà vị giáo sư đã làm bên bếp lửa đã giúp cho cậu bé có một bài học sâu sắc rằng không ai là một hòn đảo. Cuộc sống con người chỉ trở nên hoàn thiện và có ý nghĩa khi chúng ta có mối tương quan tốt với mọi người. Cậu bé đã thẩm thấu lời dạy của vị giáo sư một cách sâu sắc, cho dù ông ta không nói nửa lời. Cùng với sự phát triển bùng nổ của ngành truyền thông trong thời đại kỹ thuật số, con người ngày nay càng có nhiều phương thức rất tiện lợi và hiện đại để truyền tải những gì mình muốn thông tin, muốn chia sẻ. Tuy nhiên, im lặng và lời, con đường truyền giáo, lại là chủ đề mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chọn cho sứ điệp truyền thông lần thứ 46 này. Ngài đã viết trong sứ điệp như sau. Thiên Chúa của Mạc Khải trong Thánh Kinh cũng không nói bằng lời. Như Thánh Giá của Đức Kitô cho thấy, Thiên Chúa cũng nói bằng sự im lặng của Ngài. Sự im lặng của Thiên Chúa, kinh nghiệm về sự xa cách của Chúa Cha toàn năng, là một giai đoạn quyết định trong cuộc hành trình trần thế của con Thiên Chúa, ngôi lời nhập thể. Sự im lặng của Thiên Chúa kéo dài những lời trước đó của Ngài. Trong những giây phút tối tăm, Ngài nói qua sự mầu nhiệm của sự im lặng của Ngài. Sự hùng hồn của tình yêu Thiên Chúa đã sống đến độ ban món quà tối cao, nói trong sự im lặng của Thánh Giá. Sau cái chết của Đức Kitô, có một sự im lặng tuyệt vời trên thế gian, và vào ngày thứ bảy tuần thánh, khi Đức Vua ngủ và Thiên Chúa ngủ trong xác phàm, cùng làm cho những người đang ngủ từ những thời đại được sống lại. Tiếng nói của Thiên Chúa vang lên, đầy tình yêu dành cho nhân loại. Ngài còn khuyên những người làm công tác truyền thông rằng, lời nói và sự im lặng, học truyền thông là học cách lắng nghe và chiêm niệm cũng như học nói. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người tham gia vào nhiệm vụ truyền giáo. Cả im lặng lẫn lời nói là những yếu tố cần thiết không thể tách rời công việc truyền thông của Hội Thánh vì canh tân việc rao giảng Đức Kitô trong thế giới ngày nay. Mẹ Maria là người đóng vai trò rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Chúa Giêsu. Thế nhưng, để thực hiện sứ vụ cao cả đó, mẹ chỉ biết thinh lặng, lắng nghe lời Chúa và suy niệm trong lòng. Trong công việc rao giảng lời Chúa, chúng ta nên nhận biết giá trị của sự im lặng, vì như lời dạy của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 rằng, chỉ trong im lặng, chúng ta có thể lắng nghe một cách tốt hơn và hiểu chính mình hơn. Những tư tưởng được nảy sinh và có chiều sâu, chúng ta hiểu rõ ràng hơn những gì chúng ta muốn nói và những gì chúng ta mong đợi từ những người khác và chúng ta chọn làm thế nào để diễn đạt chính mình. Và đó là cách thức giúp chúng ta thăng hoa lời Ngài một cách hữu hiệu nhất. Lạy Chúa, trong mùa chay thánh này, xin cho chúng con biết trở về trong im lặng. Im lặng để nhận biết tốt hơn thân phận yếu đuối của mình, cũng như im lặng để rao truyền Thánh Giá và sự phục sinh của Ngài. Amen.
Một mình con với Chúa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về từ thập giá trên đồi cao thưa xưa. Một mình con với Chúa, tim con bối rối khi đời con vắng ngài, lạc từng bước chân đi lạc lối về đâu. Một mình con với Chúa, tim con đau đớn khi đời con mang dỗi hờn, đường thầm giá con lìa xa rất xa. Một mình con với Chúa, sao nghe nhung
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.